Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast sáng thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Đài VOA. Thưa quý vị, kết nối đường sắt tốc độ cao với Trung Quốc là việc tốt để giúp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhưng Hà Nội cần cân nhắc những rủi ro về mặt an ninh cũng như kinh tế.
Nó là một bài toán rất là phức tạp, gồm có nhiều mặt, nhiều khía cạnh và cần phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng.
Ông Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nhận định với VOA. Và thưa quý vị, anh Trần Hoàng Phúc, một trong những tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất ở Việt Nam, vừa mãn hạn tù 6 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước.
Việc mà gạt bỏ tù những nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến và những người mong muốn sự thay đổi cho xã hội này, đặc biệt là trong vấn đề chính trị, là một vấn đề rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Thì cái việc bỏ tù này thì hiển nhiên là chúng ta đã tước mất đi cái quyền tự thay đổi của xã hội. Và càng ngày chúng ta có lẽ nên càng tụt hậu hơn so với quốc tế.
Anh Phúc trả lời phỏng vấn Đài VOA. Sẽ là những câu chuyện của chương trình podcast hôm nay. Mời quý vị cùng nghe.
Kết nối đường sắt tốc độ cao với Trung Quốc là việc tốt để giúp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Nhưng Hà Nội cần cân nhắc những rủi ro về mặt an ninh cũng như kinh tế, một nhà quan sát từ trong nước nói với VOA. Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam trong các cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi cuối tháng 6 đều nêu đề xuất nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước. Đáp lời ông Chính, ông Tập được dẫn lời nói ông ủng hộ tăng cường kết nối đường sắt, đường bộ và hạ tầng cửa khẩu với Việt Nam. Hiện tại, đường sắt Việt Nam kết nối với đường sắt Trung Quốc qua hai ngõ là ở Đồng Đăng, ở Đông Bắc, từ đó đi đến Nam Ninh, thủ phủ tỉnh Quảng Tây, và Lào Cai ở Tây Bắc để đi đến Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Tuy nhiên, đây là tuyến đường sắt tốc độ thường với khổ đường ray khác nhau ở mọi nước. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, ông Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, cho rằng Việt Nam cần xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho mục đích thúc đẩy giao thương với Trung Quốc, qua đó giúp kinh tế trong nước phát triển. Người Pháp từ cả trăm năm trước họ đã mở tuyến đường sắt từ Hà Nội lên Lào Cai, rồi đi đến tận Côn Minh, cũng vì mục đích phát triển kinh tế như vậy, ông A chỉ ra. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt cao tốc nối từ Côn Minh đến thủ đô Viêng Chăn của Lào, vốn đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 12 năm 2021, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ giao thương giữa Lào, Thái Lan với Trung Quốc, cũng là một nhân tố thúc đẩy Việt Nam phải xây dựng tuyến đường sắt cao tốc của riêng mình nói với Trung Quốc, cũng theo lời ông Nguyễn Quang A. Theo tờ Kinh tế Đô thị thì sau một năm hoạt động, tuyến đường sắt cao tốc Côn Minh Viêng Chăn dài trên 1.000 km đã vận chuyển hơn 8,5 triệu lượt hành khách và 11,2 triệu tấn hàng hóa. Tuyến đường sắt này cũng tham gia vào việc vận chuyển liên vận quốc tế đến hơn 10 nước, với giá trị giao thương đạt gần 1,7 tỷ đô la. Để so sánh, trong cùng năm 2022, đường sắt Việt Nam chỉ vận chuyển được 4,52 triệu lượt hành khách và 5,7 triệu tấn hàng hóa, theo số liệu mà Kinh tế Đô thị dẫn lại từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên, ông A cho rằng nếu xét về các yếu tố địa chính trị, an ninh, sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc, thì việc xây dựng tuyến đường sắt như đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều thứ phải cân nhắc.
Nó là một bài toán rất là phức tạp, gồm có nhiều mặt, nhiều khía cạnh, và cần phải cân nhắc rất là kỹ lưỡng.
Thứ nhất, nếu dự án này nằm trong khuôn khổ một vành đai, một con đường theo sáng kiến của ông Tập, thì ai là bên đầu tư, vốn ra sao? Nếu Việt Nam phải vay thì vay bao nhiêu, lãi suất ra sao, thời hạn thế nào? Ông A chỉ ra và lưu ý Việt Nam nên tránh bị lệ thuộc vào chủ nợ. Ngoài ra, cần phải tính toán với số tiền đầu tư như thế, lãi suất như thế, sau thời hạn hoạt động thì số tiền sinh lợi có đủ bù chi phí bỏ ra hay không? Ông đặt vấn đề. Ông A cũng bày tỏ nghi ngờ về việc đường sắt cao tốc liệu có hiệu quả kinh tế trong việc vận chuyển hàng hóa hay không, vì chi phí xây dựng đường sắt cao tốc rất đắt đỏ.
Và như thế, cái mục tiêu chủ yếu của nó là vấn đề vận tải hàng hóa là nhiều, chứ không phải là vận tải hành khách. Thế thì như vậy, lúc đó thì tôi nghĩ là cái mà gọi là gì là lên đến tốc độ gọi là hơn 300 cây số giờ thì là hoàn toàn không nghĩa.
Ông phân tích và chỉ ra các hệ thống cao tốc có tốc độ từ 300 đến 400 km một giờ như TGV của Pháp hay Shinkansen của Nhật chủ yếu là để vận chuyển hành khách. Nhưng nếu ở tốc độ 150, 170 km một giờ hay là thấp hơn một chút thì chuyên chở hàng hóa và hành khách nữa là hợp lý, ông nói thêm. Riêng về vận tải đường sắt liên vận, tức là hàng hóa Việt Nam mượn đường Trung Quốc để xuất sang một nước thứ ba ở châu Âu, ông A nói lúc quan hệ hai nước tốt đẹp thì sẽ rất tốt cho Việt Nam, nhưng nó sẽ khiến xuất khẩu Việt Nam lệ thuộc vào đường sắt Trung Quốc. Vận tải đường sắt liên vận có lợi thế là thời gian ngắn hơn, chi phí rẻ hơn so với đi bằng đường biển. Nhưng trong trường hợp có chuyện gì đấy xảy ra thì tuyến đường ấy sẽ bị cắt thôi, ông A cho biết. Ngoài ra, yếu tố an ninh cũng nên xem xét, vì nếu đồng bộ khổ đường ray của Việt Nam với khổ đường ray Trung Quốc, thì trong trường hợp Trung Quốc xâm lược Việt Nam, họ có thể tận dụng đường sắt để chở binh lính và vũ khí chạy sẵn sang Việt Nam, ông A chỉ ra. Đây là vấn đề có cả lợi lẫn hại, có được có mất, ông nói. Nhưng nếu nói rủi ro quá mà dẹp không làm cũng có thể là sai lầm, còn nếu quyết tâm làm bằng mọi giá cũng là sai lầm. Tuyến Hải Phòng Côn Minh dài 855 km là tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc đầu tiên được người Pháp xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1910. Nhưng hoạt động đến năm 2000 thì phía Trung Quốc cho ngưng lại và chỉ còn chạy từ Hải Phòng lên đến Lào Cai. Hồi năm 2015, giới chức đường sắt hai nước đã thống nhất sẽ cho sửa chữa, nâng cấp để nối lại tuyến đường này. Ngoài ra, hiện tại còn tuyến đường sắt Hà Nội-Nam Ninh và Hà Nội-Côn Minh khởi hành từ ga Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội là kết nối từ Việt Nam sang Trung Quốc theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Tuy nhiên, do khác biệt khổ đường ray, tuyến tàu Hà Nội-Côn Minh có khổ 1.000mm bên phía Việt Nam. Khi băng qua Lào Cai và lãnh thổ Trung Quốc, nếu muốn đi tiếp sâu vào nội địa nước này, phải chuyển hàng hóa sang toa có khổ đường ray 1.435mm tại ga Hà Khẩu Bắc, thành phố Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam để hòa mạng đường sắt Trung Quốc. Còn tuyến đường sắt còn lại đến Nam Ninh, Quảng Tây qua cửa khẩu Đồng Đăng, tàu Việt Nam kết nối với đường ray khổ 1.435 của Trung Quốc đi sâu vào nội địa Trung Quốc và quá cảnh sang các nước Trung Á và châu Âu cũng như ngược lại, cũng theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Đường sắt Việt Nam đã thực hiện vận chuyển liên vận quá cảnh Trung Quốc từ 2 năm nay, xuất khẩu hàng sang các nước như Mông Cổ, Kazakhstan, Uzbekistan, Nga, Tajikistan, Ba Lan, Anh, Đức và nhập khẩu từ Nga và Trung Quốc vào lại Việt Nam.
Trần Hoàng Phúc, một trong những tù nhân chính trị trẻ tuổi nhất ở Việt Nam, vừa mãn án tù 6 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Anh Trần Hoàng Phúc, 29 tuổi, sáng lập viên Hội Sinh viên Nhân quyền Việt Nam, cựu thành viên của sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, do chính phủ Mỹ sáng lập, trở về nhà ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi mãn án tù ở trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương hôm 29 tháng 6. Trước khi bị bắt vào năm 2017, anh từng vận động đòi bồi thường cho các nạn nhân của thảm họa Formosa, cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung và tham gia vào các sáng kiến vận động nhân quyền khác. Anh Phúc chia sẻ với VOA ý kiến của anh về các điều kiện giam giữ, bản án tù mà anh cho là ăn sai và 4 năm quản chế sắp tới.
Thưa anh, cái điều kiện giam giữ cũng như là việc đối xử với tù nhân trong cái giai đoạn mà anh bị tạm giam và thụ án thì nó diễn ra như thế nào thưa anh ạ?
Theo tôi thì bên cạnh những cái một số mặt tiến bộ thì tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều cái điểm mà cần phải đáng lưu tâm và khắc phục. Ví dụ như là theo một số vấn đề về chất lượng thực phẩm đây, chất lượng thực phẩm cung cấp cho phạm nhân, một số cái vấn đề về điều kiện để phạm nhân được tiếp cận với các văn bản pháp luật của nhà nước, điều kiện để mà cho người những người mà tạm giam á anh được biết về những cái quyền của họ trong quá trình mà họ trải qua cái tiến trình tố tụng hình sự. Đấy. Ngoài ra thì đối với về phía trại giam thì ngoài cái việc trong thời gian tôi ở khoảng 5 năm thì cái việc sử dụng chính xác thì đã được trại giam chấp nhận. Tuy nhiên cái việc này thì nó phải trải qua một quá trình kiểm duyệt thường tốn rất nhiều thời gian và chính tôi tôi là cũng là người đề nghị vấn đề này, thì cũng phải trải qua một quá trình và đề nghị khá lâu thì mới được chấp nhận. Thì vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho cái đảm bảo an toàn tính mạng của phạm nhân trong quá trình giam giữ. Ngoài ra thì người dân tộc, thì ở đó thì có một số người dân tộc mà đang bị giam giữ, thì tôi thấy là cái việc lao động của họ đó cũng nên cần được cải thiện. Ban giám thị họ cũng nên tạo điều kiện để các phạm nhân người dân tộc họ được lao động, họ được trồng cây để họ cải thiện đời sống của họ.
Vấn đề về lao động trong trại giam thì như thế nào thưa anh? Có hay không việc cưỡng bức lao động trong trại giam?
Đối với tôi thì ở góc độ thì tôi quan sát cái trại giam An Phước, thì tôi thấy cái việc cưỡng bức lao động là không có trong đội 35. Tuy nhiên là dưới góc độ của tôi thì cái việc mà ban giám thị họ có cái việc hướng dẫn lao động của ban giám thị á, họ vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Một số tuy là phạm nhân họ có lao động nhưng mà những cái thành quả của họ hưởng á nó chưa được nhiều, và cái tiền thu nhập của họ không có cao, thì cái đời sống của họ vẫn chưa cải thiện mấy. Ngoài ra thì cái vấn đề kinh sách á, thì đối với tôi thì tôi cũng là một người mang kinh sách vào trong trại giam để tôi đọc. Thì thường đối với những một số vấn đề kinh sách thì họ không có cái chuyện bị ngăn chặn. Tuy nhiên thì kinh sách họ thường kiểm tra rất kỹ và thường tốn rất nhiều thời gian để có thể đưa được vào trại giam, và họ kiểm tra rất nghiêm ngặt vấn đề này.
Trở lại cái bản án là 6 năm tù và 4 năm quản chế thì anh nghĩ như thế nào?
Đối với tôi thì bản án 6 năm tù giam và 4 năm quản chế là một bản án oan sai, và tôi sẽ cân nhắc tới việc tiến hành kêu oan trong thời gian sắp tới khi mà phù hợp. Đối với tôi thì một bản án phải nêu ra được bằng chứng rõ ràng, cụ thể và phải thuyết phục được. Tuy nhiên bằng chứng này lại được do những cái cơ quan nhà nước họ công bố thì rất là mơ hồ. Và tôi cực lực phản đối những cái việc mà bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Và tôi đề nghị Việt Nam nên để cho những người bất đồng chính kiến họ được bày tỏ niềm tin chính trị của họ mà không bị trừng phạt hay là bị bỏ tù nữa.
Thưa anh, thì chính quyền Việt Nam từ trước đến nay thì họ bác bỏ những cái cáo buộc vi phạm nhân quyền. Họ chỉ nói rằng là họ tôn trọng cái quyền tự do của người dân, cũng như là cái vấn đề tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Và không có chuyện là giam giữ những cái người tù nhân chính trị hay là những người bất đồng chính kiến, mà chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Thì anh nghĩ như thế nào về cái phát biểu của Việt Nam như thế ạ?
Tôi nghĩ thì góc độ của họ thì họ có quyền tuyên bố đơn phương về vấn đề đó. Và họ, dưới đó là góc độ của họ thì họ không có góc độ thì tôi nghĩ rằng họ có đầy đủ thẩm quyền để họ tuyên bố rằng không có tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới thì dưới ảnh hưởng của cộng đồng quốc tế và những cái quy tắc chung của pháp luật quốc tế, thì tôi nghĩ rằng họ cũng phải, họ cũng phải thừa nhận rằng là Việt Nam sẽ có tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên xem xét lại những tuyên bố của mình, bởi vì những tuyên bố của Việt Nam là đi ngược lại với quan điểm chung của quốc tế. Và nếu như Việt Nam vẫn tục giữ cái quan điểm của riêng mình thì trong vấn đề về đối thoại với quốc tế sẽ rất là khó khăn. Tôi nghĩ rằng là một khi mà quốc tế họ có tiếng nói chung như thế thì Việt Nam nên cân nhắc có những động thái để mà hòa hợp với lại tiếng nói chung của mọi người. Việt Nam chống lại những tuyên bố của quốc tế thì chỉ khiến cho Việt Nam trở nên cô lập trong con mắt của cộng đồng quốc tế mà thôi. Và khi Việt Nam trở nên cô độc trong con mắt của cộng đồng quốc tế thì vấn đề phát triển của Việt Nam sẽ rất là khó khăn và người dân Việt Nam họ sẽ không được hưởng những thành quả từ công tác đối ngoại.
Và nhất là trong cái thời gian 4 năm quản chế như thế thì anh sẽ gặp và đối mặt với những khó khăn nào trước mắt không thưa anh ạ?
Tôi nghĩ là khó khăn trước mắt của tôi thì chắc là theo điều luật về quản chế của Việt Nam đấy, thì tôi cũng chỉ đi lại xung quanh địa phương của tôi thôi. Tôi không thể nào đi khắp đất nước Việt Nam mà để mà tôi tìm hiểu được đời sống của người dân ở mọi nơi, đặc biệt là những người dân họ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Thì có lẽ là trong thời gian 4 năm nữa thì chắc tôi không thể làm được việc đấy. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng 4 năm cũng sẽ là tạo ra cho tôi một cơ hội. Đó là tôi tự nhìn lại mình. Và tôi cũng cảm thấy rằng những kiến thức của tôi vừa qua là quá nhỏ bé so với những mục tiêu của tôi. Nên vì vậy tôi nghĩ là trong thời gian 4 năm tới thì tôi sẽ tích cực để học tập. Và có lẽ sau 4 năm tôi sẽ sử dụng những kiến thức đó để giúp đỡ cho những hoàn cảnh yếu thế ở xã hội Việt Nam, cũng như là giúp đỡ cho mối quan hệ của Việt Nam và EU và Hoa Kỳ được cải thiện hơn, để Việt Nam có chung tiếng nói với lại EU và Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền.
Bản thân anh nghĩ như thế nào trước những cái vấn đề tranh đấu về nhân quyền ở Việt Nam với nhiều người bị giam cầm và với án tù dài hạn hơn?
Tôi nghĩ rằng bất kỳ ở một xã hội nào, đặc biệt là những xã hội tiến bộ như là những xã hội bên châu Âu, thì việc tồn tại những nhà hoạt động như là một lời thức tỉnh của chúng ta đối với sự thay đổi. Việc mà kẹt bỏ tù những nhà hoạt động, những người bất đồng chính kiến và những người mong muốn sự thay đổi cho xã hội này, đặc biệt là trong vấn đề chính trị, là một vấn đề rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta. Thì cái việc bỏ tù này thì hiển nhiên là chúng ta đã tước mất đi cái quyền tự thay đổi của xã hội, và càng ngày chúng ta có lẽ nên càng tụt hậu hơn so với quốc tế. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên cân nhắc lại coi là có nên chăng không được phép không bỏ tù cho phép tôi nói lại được không ạ?
Dạ xin mời anh ạ.
Thì đối với tôi á, cái việc bỏ tù bất kỳ xã hội tiến bộ nào, đặc biệt là xã hội châu Âu, thì việc tồn tại và sự phát triển của những nhà hoạt động xã hội, những nhà hoạt động vì nhân quyền, khẳng định rằng là xã hội đó là một xã hội tiến bộ, một xã hội phát triển, và một xã hội đó thay đổi từng ngày để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thì cái việc mà ở Việt Nam càng ngày những nhà hoạt động vì nhân quyền, những nhà hoạt động chính trị, họ bị bắt, bị bỏ tù, sẽ làm cho Việt Nam mất đi những cái cơ hội để lắng nghe những ý kiến phản biện, đặc biệt là trong những lĩnh vực chính trị và nhân quyền, để từ đó xã hội chúng ta sẽ có tạo ra sự thay đổi nhiều hơn. Một khi chúng ta đã đánh mất đi cái sự thay đổi đó, thì xã hội của chúng ta sẽ trở nên tụt hậu so với nền văn minh của nhân loại. Và điều này thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều biết mối nguy hiểm của việc tụt hậu là như thế nào.
Dạ, xin cảm ơn anh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.